đảo Việt Nam thống nhất mang mặt chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng tôi cho anh đã vàng rằng lời bốc phương vàng ca đón chào và sao Việt Nam.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, mùng 6 tháng Giêng dương lịch 2017, tức mùng 9 tháng 12 âm lịch Bính Thân, nhân dịp đầu năm dương lịch 2017, toàn ban biên tập Đài Phật Giáo Việt Nam và phòng thông tin Phật Giáo Quốc tế xin kính chúc chư tôn đức tăng ni một năm mới an khang, chúng sinh dị độ, Phật sự viên thành, chư lịch vị thính giả một năm dương lịch sức khỏe, thân tâm an lạc, thành công như ý và mọi sự hanh thông thịnh vượng. Trong chương trình hôm nay, xin mời quý thính giả nghe bản tổng kết một năm vận động quốc tế của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Tổng kết một năm vận động quốc tế của Ủy ban Bảo vệ quyền là người Việt Nam và Phòng thông tin Phật giáo quốc tế. Tháng 2, 2016, Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã được Diễn đàn Tự do Tôn giáo vùng Á Châu, Thái Bình Dương mời tham dự tại thành phố Taoyuan, Đài Loan từ ngày 18 đến 21 tháng 2. Đại diện Ủy ban ông Võ Trần Nhật công bố tài liệu 50 trang về tự do tôn giáo hay tin ngưỡng tại Việt Nam, nhà nước quản lý các tôn giáo của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam thực hiện cho Diễn đàn Đài Loan. Tài liệu phân tích về dự thảo luật tôn giáo mà Hà Nội sắp thông qua. Dự thảo luật tôn giáo này chỉ nhằm mục tiêu kiểm soát các tôn giáo để biến tôn giáo thành công cụ chính trị phục vụ Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôn giáo nào không chịu quy phục sẽ bị đàn áp khốc liệt. Bản tài liệu còn cho thấy một bản thống kê khó nhận ra trong thực tế nhưng lại hành sự quy mô hàng ngày đối với các tín đồ các tôn giáo và Phật giáo đầu thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất cũng như Tổ chức Gia đình Phật tử Việt Nam của Giáo hội. Ông Võ Trần Nhật nhấn mạnh rằng Việt Nam vi phạm có hệ thống tự do tôn giáo và dự thảo luật tôn giáo sắp được thông qua nhằm kiểm soát toàn bộ các cộng đồng tôn giáo. Cần có những biện pháp tối khẩn để chặn đứng âm mưu này. Tháng 3, hai tổ chức nhân quyền quốc tế thắng kiện tại Liên Âu. Cách đây 2 năm, đầu tháng 8 năm 2014, hai tổ chức nhân quyền quốc tế là Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam đã nộp đơn kiện lên Thanh tra Liên Âu về việc Ủy hội châu Âu từ chối đặt vấn đề nhân quyền với Việt Nam trong cuộc thương thảo mậu dịch và đầu tư. Ngày 29 tháng 2 năm nay, bà Emily O'Reilly, Thanh tra Liên Âu, lên tiếng xác nhận các lý lẽ trong đơn kiện của hai tổ chức nhân quyền nói trên là chính xác, và bà tuyên án Ủy hội châu Âu mắc tội sai phạm việc quản lý nhân quyền. Tại quê nhà, ông Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hoa đào Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, bị Công an Thừa Thiên Huế cưỡng bức đuổi ra khỏi nơi cư trú và địa phương cư trú mà chẳng có lý do chính đáng gì. Tình trạng ngày càng căng thẳng như cuộc khủng bố tinh thần đối với một thành viên cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Đài Á Châu Tự Do đã phỏng vấn cư sĩ Lê Công Cầu như sau.
Hoạt động tôn giáo không theo nhà nước bị sách nhiễu về nơi cư trú. Đó là trường hợp của ông Lê Công Cầu ở Huế. Thông tin viên Ý Lan có bài tường trình như sau.
Được biết, ông Lê Công Cầu, Tổng thư ký Viện Hoa đào Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, bị Công an Huế ra lệnh trục xuất khỏi nơi cư trú và địa phương. Để xác nhận tin này, chúng tôi muốn được nghe tiếng nói của chính quyền địa phương Huế, nên gọi điện thoại viện liên đến ông Hồ Xuân Anh, đồn trưởng Công an phường Trường An Huế, hỏi thăm. Nhưng ông Hồ Xuân Anh không chịu xác nhận tên và chức vụ ông. Khi nói lý do gọi điện hỏi về trường hợp ông Lê Công Cầu, thì ông Anh cúp máy, nói rằng chỉ gọi lộn số. Chúng tôi gọi thêm nhiều lần sau đó, nhưng máy không bắt. Xin mời quý thính giả nghe cuộc gọi điện ngắn ngủi ấy.
Hello?
Dạ, alo, đây có phải là đồn công an phường Trường An Huế không?
À, xin hỏi chị là bái ạ.
Dạ, tôi là Kỳ Dạ, Đài Á Châu Tự Do. Tôi muốn nói chuyện với đồn trưởng Hồ Xuân Anh. Có phải là ông không?
Dạ, có việc gì không chị?
Dạ, nhưng mà ông có phải là ông Hồ Xuân Anh không?
Dạ, tôi chỉ có việc gì không?
Dạ, tôi muốn hỏi về trường hợp ông Lê Công Cầu. Ông có biết Lê Công Cầu không?
Dạ, thì chị lộn số rồi, chị lộn số rồi.
Chúng tôi gọi về ông Lê Công Cầu, hỏi thăm hư thực. Ông Cầu cho biết.
Cái tình hình về giáo Phật giáo Việt Nam thống nhất, công an đã làm việc với em trong suốt 2 năm và họ đã đi đến cái kết luận là chúng tôi không truy tố ông bởi vì ông chưa cấu thành tội phạm hình sự và không bắt ông. Và ngược lại em cũng đã nói với họ rằng là thì lý tưởng của tôi vẫn giữ, tôn giáo của tôi vẫn theo, tôi làm việc đến cùng, không bao giờ tôi rời bỏ cái lý tưởng tôn giáo của tôi hết. Thì như vậy là cái việc mời làm việc nó chấm dứt. Vào năm 2015 rồi, thì bồng đến cái Tết xuân Bình Thân, tức là 2016, thì đột nhiên họ gọi chủ nhà em lên và họ hăm dò, phải đuổi ông Cầu đi, chứ cho ông Cầu ở đó thì nó mang họa thôi. Con cái sẽ không đi du học được, con cái sẽ không đi xin việc làm được. Chủ nhà trả lời là ông Cầu đỡ với tôi 13 năm rồi, thành người trong nhà rồi, thành ra tôi không có đuổi em đi được. Ông có làm việc gì mà sai trái thì chính quyền tôi bắt ông đi thôi. Sau đó cái là công an mời chủ nhà lên lần thứ hai. Họ nói là nếu ngày 20 Tết mà chị không đuổi ông Cầu đi thì chúng tôi sẽ cắt điện, cắt được tòa nhà. Thì chủ nhà cái đó sợ quá, thằng nó mới nói thẳng với em. Em nghe chủ nhà nói như vậy thì em tức tức, em lên em gặp trưởng công an phường Trường An là ông Hồ Xuân Anh để em hỏi lý do chi mà coi như dọa chủ nhà tôi mà đuổi tôi ra khỏi nhà 154 phan Bùi Châu. Thì ông ta trả lời là không những ra khỏi nhà 154 phan Bùi Châu mà ra luôn khỏi phường Trường An. Chúng tôi thực sự ông đi là lệnh của cấp trên là bởi vì ông xin đoàn cho giáo Việt Nam thống nhất để tỏ cái tình hòa hiểu với chính quyền. Em nói tôi được rồi, nếu như cả ông chờ thì tôi sẽ đi. Nhưng mà mình đi đâu thuê nhà thì người ta cũng phụ đâu trước hết. Nghĩa là chủ nhà thì khi cho thuê nhà rất là vui vẻ, nhưng mà khi đi đăng ký chỉ tạm trú cho mình á, thì coi như là chủ nhà thổi lui. Và như trường hợp xảy ra như vậy, buộc lòng em phải nghĩ đây là chính quyền đã dùng mình vào được đứng vùng, không cho mình tạm trú trên địa bàn thành phố Huế nữa. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, công an tỉnh cũng đã ra gặp thầy Minh Quang chủ trì chùa Long Quang, yêu cầu thầy Minh Quang không được cho ông Cầu ra chùa ở. Rồi là nhà của mẹ em, tức là nhà hương của họ đó, nhà của cha mẹ để lại. Bây giờ em gia của người em út, thì người em út đó là cũng bị công an là khuyến cáo là không được cho ông cầu thờ. Thế nên là nhiều em không được tầng cung đói. Và khi nhiều mình vào được tầng cung buộc lòng em phải đối kháng, do đó em phải làm được sự phản kháng người cho công an. Và em cũng xin nói thêm một điều nữa là trong những ngày đó là những ngày mà có một nhóm côn đồ đến nhà, họ đến nhà 3 lần, thì họ là tới là nói là công an buộc anh phải ra khỏi nhà, và nếu anh không đi chúng tôi sẽ lấy đồ đạc của anh, chúng tôi bỏ ra ngoài, anh lo đi thuê cái phòng trọ với chị mở đi, thì chúng tôi không thể để anh ở đây nữa, cho nên buộc lòng em phải gặp trường công an để làm việc, để coi họ có một cái giải pháp nào cho toàn lý toàn tình không. Nhưng mà không, họ không giải quyết theo cái tin của mình, mà họ lại đi mời công an tỉnh, công an thành phố với công an phường tới cái áp lực của mình là buộc mình phải đi. Nhưng mà em là phản kháng lại, là người công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, do luật pháp Việt Nam quy định là có quyền tự do đi lại và cư trú trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Thế tại sao là cán được tôi xuất đi? Thì họ nói là vì ông làm việc cho giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Em bảo là việc giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bây giờ là không nói tới nữa. Lý do là vì việc giáo hội thống nhất cả anh đã mời tôi suốt 2 năm làm việc, cả anh đã quản chế tôi. Và trong 2 năm đó đã đi đến cái kết luận như tôi đã nói ban đầu. Bởi vậy cho nên bây giờ là tôi chỉ khiêu đài. Vì sao? Tôi chưa phải là tội phạm mà cả ông là trục xuất tôi ra khỏi nhà 154 Phạm Thủy Châu và về phường Trường An. Đây là một cái hành động không những các ông trấn áp cá nhân tôi, mà các ông đàn áp cái giáo hội Phật giáo Nam thống nhất của tôi bằng cách là các ông đưa tôi vào cái chỗ khốn cùng không có nơi được tương tự, để là tôi không có cái chỗ để mà hoạt động cho cái giáo hội của chúng tôi được, không có cái chỗ để mà thực hiện lý tưởng của chúng tôi nữa. Như vậy là chứng tỏ qua cái việc tụ xuất này, tức là cả ông đã vi phạm về cái nhân quyền mà vi phạm về tự do tôn giáo.
Xin một câu hỏi chót, có phải là ông Hồ Xuân Anh là đồn trưởng công an phường Trường An Huế không? Chúng tôi có gọi điện thoại nhiều lần để hỏi thăm về số ông Anh là 0913431130, nhưng họ nói là tôi gọi nhầm số. Và sau đó gọi tiếp họ nhiều lần, nhưng họ không bắt máy.
Dạ, thưa chị, là người làm việc trực tiếp với em là ông Hồ Xuân Anh, trưởng công an phường Trường An, và cái số điện thoại đó là cái số điện thoại chính xác của ông Hồ Xuân Anh.
Xin cảm ơn ông Lê Công Cầu, Ủy ban phóng viên Đài Á Châu Tự Do.
Ngày 9 tháng 5, nhân chuyến viếng thăm Việt Nam của Tổng thống Hoa Kỳ, Đức Tăng Thâm Thích Quảng Độ viết thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói lên thảm trạng nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam. Thư viết từ Sài Gòn ngày 30 tháng 4 gửi sang Paris nhờ Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế chuyển đến tòa Bạch Ấp. Phòng Thông tin đã thực hiện việc này và thư đã đến tận tay Tổng thống Obama trước khi Tổng thống lên đường. Trong thư, Đức Tăng Thâm viết rằng:
Xin Tổng thống sử dụng chuyến đi này để nói lên cho thân phận hàng nghìn người Việt Nam, nam phụ, lão ấu, nông dân và công nhân, trí thức, nhân sĩ, nhà báo, nhà bloggers và tín đồ các tôn giáo đang mỏi mòn trong nhà tù hay bị quản chế, bị bạo hành hay sách nhiễu vì dấn thân đòi hỏi tự do tôn giáo, dân chủ và tôn trọng nhân quyền.
Ngài nhận định:
Những năm gần đây, Việt Nam mở cửa kinh tế và trở thành một diễn viên ngày càng tác động trong vùng Á Châu-Thái Bình Dương cũng như trên sân khấu toàn cầu. Thế nhưng, chính quyền chẳng có tí nỗ lực nào trong việc mở cửa chính trị hay xây dựng những thiết chế cần thiết để bảo vệ các quyền của người công dân. 41 năm sau chiến tranh chấm dứt, người dân Việt chúng tôi vẫn không hề có tự do báo chí, không hề có các thành phần đối lập, không hề có xã hội dân sự.
Kết thúc bức thư, Đức Tăng Thâm mời gọi Tổng thống Obama:
Hãy cùng đứng bên chúng tôi và cất tiếng cho nhân quyền trong cuộc viếng thăm Việt Nam sắp tới đây. Làm như thế, Tổng thống tạo nên cơ hội lịch sử mà chúng tôi sẽ ghi nhớ như sự lật trang cho phong trào tự do và dân chủ tại Việt Nam.
Cũng trong tháng 5, nhờ cuộc vận động rao riết này của Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, 2 thượng nghị sĩ và 6 giám biểu Quốc hội Hoa Kỳ viết thư cho Tổng thống Barack Obama yêu cầu can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thâm Thích Quảng Độ nhân chuyến viếng thăm Việt Nam. Nhân sự kiện này, dân biểu Capuano phát biểu như sau trên Đài Á Châu Tự Do.
Thưa quý thính giả, hôm 17 tháng 5 vừa qua, hai thượng nghị sĩ và 6 dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ đồng ký tên trong bức thư gửi Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama yêu cầu Tổng thống can thiệp trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nhân chuyến viếng thăm Việt Nam. Thông tín viên Ý Lan từ Paris có thêm bài chi tiết như sau.
Bức thư đạt được 8 đại biểu nội danh Quốc hội Hoa Kỳ thuộc Đảng Dân Chủ ở tiểu bang Massachusetts đồng ký tên, bà Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, Thượng nghị sĩ Edward J. Markey, bà dân biểu Catherine Clark và các dân biểu Michael Capuano, James McGovern, Richard Neal, Seth Moulton và Joseph Kennedy Đệ Tam. Xin chào dân biểu Capuano, xin ông vui lòng cho biết vì cớ gì ông lấy sáng kiến viết thư và thu thập nhiều chữ ký gửi Tổng thống Barack Obama binh vực cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và nội dung thư ấy là gì?
It's come to our attention that there is an 87-year-old monk that's been in detention for a very long time and appears to us.
Điều khiến cho chúng tôi chú ý tới vị tăng sĩ Phật giáo 87 tuổi này là ngài bị giam cầm quá lâu theo tin tức của chúng tôi và nhiều tổ chức mà chúng tôi tin cậy cung cấp. Lý do giam giữ thuộc vấn đề tôn giáo. Việc này dĩ nhiên đối với người Mỹ chúng tôi là điều hệ trọng, phải lên tiếng tố cáo mạnh mẽ. Chúng tôi không tin rằng tôn giáo hay tín ngưỡng có thể làm lý do để bỏ tù, hay làm đối tượng mà họ gọi là quản chế tại chùa, như trường hợp của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Vì thế, thư chúng tôi viết hôm nay là nỗ lực mong mỏi Tổng thống đưa vào chương trình nghị sự khi gặp gỡ lãnh đạo Việt Nam vào tháng 5.
Xin ông cho biết vì sao tập trung vào trường hợp Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ khi viết bức thư nói trên?
Well, I've always been involved in human rights and civil liberties around the world. This one came to our attention because of a constituent of mine who happens to be active in Amnesty International. Amnesty International is a group that I've worked with.
Thực ra tôi luôn liên quan với nhân quyền và tự do dân sự trên thế giới. Trường hợp đặc biệt này do một thành viên của khu vực bầu cử của tôi tại Massachusetts là người hoạt động tích cực cho tổ chức Ân Xá Quốc tế, khiến tôi phải quan tâm. Ân Xá Quốc tế là nhóm tổ chức mà trước đây tôi từng cộng tác. Tôi có niềm tôn trọng lớn đối với tổ chức này. Tôi thường đồng ý với họ trên nhiều vấn đề, và tôi đã tự nguyện giúp đỡ trường hợp Hòa Thượng Thích Quảng Độ với khả năng tốt nhất của tôi.
Thưa ông có tin rằng Tổng thống Obama sẽ nêu bật trường hợp này với nhà cầm quyền Việt Nam không? Ông có thể làm gì khác nữa để giúp đỡ trường hợp này?
Doing the best we can. I mean, you know, like everything else, the president is a busy man with a lot of items on the agenda. This is something we're going to try to do.
Chúng tôi đang tận lực với khả năng hiện có của chúng tôi, cũng giống như mọi sự khác. Tổng thống là người rất bận rộn với không biết bao nhiêu vấn đề trong chương trình nghị sự của tổng thống. Nhưng đây là điều chúng tôi cố sức làm. Bản thân tôi từng nêu lên nhiều trường hợp tương tự như các quốc gia khác, và trong quá khứ tổng thống đã thực hiện. Do đó chúng tôi cố gắng làm hết sức mình để Tổng thống đáp ứng chúng tôi trong chuyến đi sắp đến này.
Cuộc phỏng vấn này sẽ được Đài Á Châu Tự Do phát về Việt Nam. Qua đài, nếu ông có điều gì muốn nói trực tiếp với chính quyền và nhân dân Việt Nam, thì ông sẽ nhắn nhủ ra sao?
Thật giản dị là quan hệ giữa hai quốc gia chúng tôi là bước tiến dài. Tôi đã từng đến thăm Việt Nam. Tôi đã bỏ phiếu cho hai hiệp ước mậu dịch mà một là cho Việt Nam. Tôi nghĩ rằng Việt Nam đang thực hiện nhân quyền theo một đường lối nào đó. Nếu họ đang muốn sự tiến triển này thành một quốc gia tiến bộ, thì điều mà họ phải làm là khoan dung với những tôn giáo hay tín ngưỡng khác nhau. Tôi không phải là Phật tử, tôi cũng chẳng am hiểu bao nhiêu về đạo Phật. Tuy nhiên tôi tin rằng, người dân phải được quyền cầu nguyện với Thượng Đế nào mà họ tin. Bao lâu họ không còn là mối hăm dọa cho xã hội, tôn giáo chẳng bao giờ là mối hăm dọa cho xã hội. Tôn giáo mang lại sự cứu rỗi và an ủi cho cá nhân. Cho nên tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ và Việt Nam đang trên đường trở thành ngày càng thân hữu như hiện nay, đặc biệt với một quá khứ lịch sử sáo động, nhưng hy vọng là chúng ta có thể vứt lại các sáo động ấy sau lưng. Đơn giản là vì tôi muốn khuyến khích Việt Nam xem xét lại và trả tự do cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ như một cử chỉ của thiện chí để báo hiệu cho nhân dân Hoa Kỳ biết rằng Việt Nam đã mở lòng và sẵn sàng bước từng bước cần thiết thực hiện quan hệ giữa chúng ta.
As a gesture of goodwill to indicate to the American people that they are open-minded and willing to take, you know, each and every individual step forward to improve our relationship.
Xin cảm ơn dân biểu Capuano cho Đài Á Châu Tự Do cuộc phỏng vấn này. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Tháng 6,
Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Phòng thông tin Phật giáo quốc tế đã mở cuộc vận động tại Quốc hội châu Âu. Kết quả là Quốc hội châu Âu ra quyết nghị tố cáo những vi phạm nhân quyền và tôn giáo tại Việt Nam, kêu gọi trả tự do cho Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, luật sư Nguyễn Văn Đài, mục sư Nguyễn Công Chính và hai âm Trần Minh Nhật, Trần Huỳnh Duy Thức. Đài Á Châu Tự Do có bản tin về quyết nghị này như sau.
Thưa quý khán giả, bản dự thảo quyết nghị chung của 6 chính đảng tố cáo Việt Nam vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và tự do tôn giáo đã được đem ra thảo luận trước khoáng đài Quốc hội châu Âu ở Strasbourg sáng thứ Năm ngày 9 tháng 6 2016 vừa qua. Cuộc thảo luận vô cùng sôi nổi với những lời phát biểu của các dân biểu và nhiều bằng chứng cho thấy chuyện đang xảy ra hàng ngày tại Việt Nam. Xin mời quý vị nghe chương trình của Ý Lan.
Sau cuộc thảo luận suốt buổi sáng, lúc 12 giờ trưa, chủ tịch phiên khoáng đài yêu cầu lấy biểu quyết. Hầu như đa số tuyệt đối 751 dân biểu đại diện 28 quốc gia châu Âu đồng thanh biểu quyết thông qua quyết nghị. Sau đây là một số phát biểu tiêu biểu sự quan tâm của Quốc hội châu Âu đối với một quốc gia xa cách mấy mươi nghìn dặm. Dân biểu José Ignacio Ferra, Liên minh Tự do và Dân chủ châu Âu, người Bồ Đào Nha, phát biểu.
In Vietnam, a one party system since 75, the Communist Party rules over 90 million souls.
Tại nhà nước độc đảng Việt Nam kể từ năm 1975, Đảng Cộng sản cai trị trên 90 triệu dân, không cho phép bất cứ ai thách thức lãnh đạo đảng và kiểm soát quốc hội cũng như các tòa án. Tại Việt Nam, tự do dân sự, tự do ngôn luận và nhân quyền là những khái niệm không được nghiêm chỉnh thừa nhận và những vi phạm các nhân quyền cơ bản xảy ra hàng ngày. Ngài Thích Quảng Độ, một tăng sĩ Phật giáo được đề cử giải Nobel Hòa Bình năm 2016, là một tù nhân vì lương tâm được ân xá quốc tế công nhận, đã trải qua hơn 30 năm tù đầy cho sự đối lập ôn hòa của chế độ Cộng sản. Ngài từng tuyên bố, tôi xin trích, một xã hội văn minh chẳng bao giờ cho phép bất cứ chính phủ nào, với bất cứ ý thức hệ hay chế độ chính trị nào, xúc phạm các nhân quyền phổ quát và cô lập nhân dân sau bức màn sắt khi nại cớ không can thiệp vào nội bộ các quốc gia khác. Thưa quý vị đồng viện, cho đến bao giờ Liên Âu còn được phép tự mãn với chế độ độc tài như Venezuela và Việt Nam? Cả hai nhóm quốc gia này khởi đầu tên nước bằng chữ V, nhưng không phải là chữ V của sự chiến thắng, victory, mà là chữ V của sự độc ác, villainy.
Dân biểu De Memake, đảng bảo thủ và cải cách châu Âu, người Bỉ lại nói.
Việt Nam mang hai bộ mặt khác nhau, một bộ mặt trẻ trung năng nổ, còn bộ mặt kia là nhà nước độc đảng. Sự kiểm soát của đảng Cộng sản là toàn triệt, chế độ phản ứng theo đường lối hoang tưởng trước mọi phê phán, và các nhà blogger, các tín đồ tôn giáo hay ai khác đều bị đàn áp. Thật quá rõ, chuyện Việt Nam phục tùng ông anh cả Trung Quốc. Linh mục Nguyễn Văn Lý vừa được thả, nhưng biết bao người khác vẫn còn bị giam giữ. Ngài Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã bị giam nhốt trên 30 năm. Chúng tôi kêu gọi Liên Âu hãy áp lực trả tự do cho ngài.
Nữ dân biểu Frederic Ries, Liên minh Tự do và Dân chủ châu Âu, người bị góp ý.
Merci monsieur le président. Les manifestations se poursuivent au Vietnam suite au scandale écologique qui effectivement a mis le feu aux poudres au mois d'avril. Notre résolution dénonce bien évidemment la répression brutale qui est organisée depuis.
Thưa ông chủ tịch, các cuộc biểu tình tiếp nối tại Việt Nam sau vụ tai tiếng môi sinh đã như châm lửa vào thuốc súng trong tháng 4. Bản quyết nghị của chúng tôi hiển nhiên tố cáo cuộc đàn áp tàn bạo do chính quyền chỉ huy. Rồi cuộc viếng thăm của Tổng thống Obama tháng 5 vừa qua quả thực đã được sử dụng như bằng chứng ngoại phạm để nhà cầm quyền tiếp diễn bắt bớ tùy tiện. Khắp mọi ngày, các nhà báo, các bloggers, các người hoạt động bảo vệ nhân quyền, các lãnh đạo tôn giáo bị bắt bớ. Đây là điều chẳng có gì ngạc nhiên khi Việt Nam bị báo động đỏ trên thang hạng thế giới về đàn áp tự do báo chí. Chúng tôi không ngừng tố giác các vi phạm nhân quyền tiếp diễn và chúng tôi yêu sách trả tự do cho những ai bị vứt vào sau chấn song sắt. Như trường hợp Ngài Thích Quảng Độ, vị lãnh đạo và biểu tượng của phong trào Phật giáo Việt Nam. Ngài bị cướp mất tự do một cách liên tục cho tới nay, kể đã 34 năm tròn. Nay Ngài đã 88 tuổi. Thưa ông Chủ tịch, hiện nay Ngài Thích Quảng Độ bị quản thúc không lý do, không xét xử tại Sài Gòn. Sức khỏe Ngài khá suy kiệt. Chúng tôi yêu cầu khẩn cấp bà Mogherini đạt hết uy lực của vị Bộ trưởng Ngoại giao và An ninh Liên Âu để đạt cho được việc trả tự do cho Ngài Thích Quảng Độ và những tù nhân khác. Xin cảm ơn.
Theo nữ dân biểu Barbara Lochbiller Đặng Xanh, người Đức, thì
Als wir im Dezember über das Rahmenabkommen mit Vietnam abgestimmt haben, diskutierten wir auch schon die sehr ernstzunehmende Menschenrechtslage im Land.
Cuộc thảo luận hôm nay bắt nguồn từ những vụ đàn áp hung bạo, những cuộc biểu tình tiếp theo thảm họa môi sinh. Liên Âu đã mở cuộc điều tra độc lập về những nguyên nhân của thảm trạng, nhưng cũng là điều quan trọng để bảo đảm cho sự đền bù các nạn nhân và tất cả những ai bị bắt bớ qua những cuộc biểu tình phải được trả tự do, bởi vì đơn giản là họ sử dụng quyền tự do ngôn luận. Đã nhiều năm nay, chúng ta chứng kiến sự gia tăng các nỗ lực của Việt Nam để bắt giữ hay bịt miệng những nhà hoạt động bảo vệ nhân quyền, như trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt một ngày sau cuộc đối thoại nhân quyền Liên Âu. Điều này cho thấy Việt Nam đang sử dụng nhà tù để bịt miệng nhân dân.
Dân biểu Saba Sogo, đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, người Hung Gia Lợi, rất quan tâm về vấn đề tự do tôn giáo.
Vietnam's proposed fifth draft law on belief and religion is directly in violation of international human rights law, which Vietnam is a party to.
Dự thảo lần thứ năm luật tôn giáo và tín ngưỡng chương trình lên Quốc hội là một sự vi phạm Công ước Nhân quyền Quốc tế mà Việt Nam đã tham gia ký kết. Thật quá rõ, các điều luật trong dự thảo luật sẽ hành xử như công cụ đầy quyền lực để kiểm soát với những giới hạn rộng rãi trong việc hành đạo hay tín ngưỡng tại Việt Nam. Liên Âu cần thúc đẩy Việt Nam viết dự thảo luật tôn giáo mới, tuân thủ những nghĩa vụ của Việt Nam theo Điều 18 của Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị nhằm bảo đảm việc hành đạo cho bất cứ tôn giáo hay tín ngưỡng nào tại Việt Nam không bị điều kiện hóa theo cách xử lý của nhà nước, công nhận hay không, đăng ký hay chấp thuận. Trên tất cả, tự do cơ bản về tôn giáo hay tín ngưỡng phải được trở thành thực tại ở Việt Nam.
Trong cuộc tiếp xúc riêng với dân biểu Ramon Tremosa Ibarcels, người Tây Ban Nha, là một trong những người bảo trợ cho bản quyết nghị, khi được hỏi liệu Việt Nam không cải tiến về nhân quyền thì Hiệp ước Tự do Mậu Dịch đang ký kết giữa Liên Âu và Việt Nam sẽ ra sao, ông trả lời.
In my opinion, I think that free trade agreement should be stopped if there were no respect for human rights. And I think that this is a feeling that many of my colleagues in the parliament share.
Theo tôi nghĩ rằng Hiệp ước Tự do Mậu Dịch Liên Âu Việt Nam cần chặn đứng bao lâu Việt Nam không chịu tôn trọng nhân quyền, và tôi nghĩ rằng quan điểm này được nhiều bạn đồng viện ở Quốc hội châu Âu ủng hộ. Cho nên chúng ta phải theo dõi cẩn thận sự tiến triển của hiệp ước này, vì đây là vấn đề tối quan trọng đối với chúng ta.
Do thời lượng đài có hạn, chúng tôi sẽ tiếp tục cuộc tổng kết trong chương trình phát thanh kỳ tới. Xin mời quý khán giả đón nghe.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ sáu tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.